Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến Kinh Măng Côi. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Bà làm cho chúng con vui mừng, Đức Bà là đấng trọng thiên, Đức Bà là đấng đáng tôn trọng, Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ tổ chức ngân hàng lương thực tiếp tục trợ giúp các gia đình túng thiếu, mang lại hy vọng cho nhiều người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 3 tháng 10 dành cho 7.000 người thiện nguyện thuộc tổ chức ngân hàng lương thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện ông Danilo Fossati, một chủ xí nghiệp trong lĩnh vực lương thực, bày tỏ băn khoăn của ông với cha Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, về tình trạng bao nhiêu lương thực còn ăn được nhưng bị phá hủy, trong khi bao người nghèo khác ở Italia bị đói. Nhờ sự khuyến khích của cha Giussani, ông Fossati đã thành lập ngân hàng lương thực với những người thiện nguyện hàng ngày âm thầm thu thập các lương thực còn dùng được để trợ giúp người nghèo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay nạn đói đang lên tới mức độ xỉ căng đan, đe dọa cuộc sống và phẩm giá của bao nhiêu người. Hàng ngày chúng ta phải đương đầu với sự bất công này trong một thế giới phong phú tài nguyên lương thực. Nhờ những tiến bộ rất lớn về kỹ thuật, nhưng quá nhiều người không có những điều tối thiểu để sinh tồn, và tình trạng này không những ở các nước nghèo, nhưng ngày càng xảy ra tại các nước phát triển và giàu có.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hiện tượng ấy càng trầm trọng hơn do sự gia tăng các làn sóng di dân mang tới Âu Châu hàng ngàn người tị nạn, rời bỏ quê hương và thiếu thốn mọi sự. Đứng trước một vấn đề lớn lao như thế, lời Chúa Giêsu vang vọng, ta đói và các con đã cho ta ăn. Và Đức Thánh Cha nói với những người thiện nguyện rằng, anh chị em hãy tiếp tục hỗ trợ và cộng tác với ngân quỹ lương thực này trong niềm tín thác, thực hiện nền văn hóa gặp gỡ và chia sẻ. Tuy sự đóng góp của anh chị em dường như chỉ là một giọt nước trong biển cả, các nhu cầu, nhưng trong thực tế nó rất quý giá. Cùng với anh chị em, những người khác cũng cố gắng, và sự kiện này làm cho dòng sông nuôi dưỡng hy vọng của hàng triệu người được lớn mạnh hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, hằng ngày khi gặp gỡ hàng trăm người nghèo, anh chị em đừng quên họ là những con người chứ không phải là những con số. Mỗi người có gánh nặng đau khổ riêng mà nhiều khi dường như không thể vác nổi. Anh chị em luôn để ý đến điều đó và biết nhìn thẳng vào họ, bắt tay, nhận ra nơi họ thân mình của Chúa Kitô và giúp họ phục hồi phẩm giá và giúp họ đứng dậy.
Vatican, chiều tối hôm qua mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, khai diễn sáng Chủ nhật hôm nay. Buổi canh thức do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng và tổ chức với sự cộng tác của các phong trào và hội đoàn. Từ 6 giờ chiều, hàng chục ngàn người đã tụ họp và sinh hoạt, cầu nguyện và nghe chứng từ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến vào lúc 7 giờ. Trong bài giảng sau lời nguyện và bài tin mừng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống và hoạt động của giáo hội, và Ngài mời gọi các tín hữu sốt sắng cầu nguyện để từ kho tàng truyền thống sinh động, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục biết kín múc những lời an ủi và đường hướng hy vọng cho các gia đình, ngày nay đang được kêu gọi xây dựng tương lai cộng đoàn giáo hội và xã hội loài người. Đức Thánh Cha cũng đề cao linh đạo Thánh gia Nazareth và nói rằng, ngày nay để hiểu gia đình, chúng ta cũng hãy làm như cha Charles de Foucault, đi vào mầu nhiệm thánh gia trong đời sống ẩn dật, thường nhật, với những cơ cực và vui mừng đơn sơ. Cuộc sống được dệt bằng sự kiên nhẫn thanh thản trong những nghịch cảnh, với sự tôn trọng hoàn cảnh của mỗi người trong sự khiêm tốn, có sức giải thoát và triển nở trong việc phục vụ. Gia đình là nơi diễn ra sự thánh thiện theo tinh thần tin mừng, được thực thi trong những hoàn cảnh bình thường nhất.
Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tuyên bố rằng, lòng từ bi thương xót là đạo lý căn bản, nguồn mạch của các đạo lý khác trong giáo hội. Đức Hồng Y Kasper tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều hôm 1 tháng 10 vừa qua, sau cuộc họp báo ở Đại học Công giáo Lunsa ở Roma để giới thiệu cuốn sách mới của Ngài tựa đề Chứng nhân của lòng thương xót. Cuộc du hành của tôi với Đức Giáo Hoàng Francisco, một cuốn sách dưới hình thức cuộc nói chuyện với ký giả Rafael Luise. Cuốn sách nói về sự thay đổi của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với các mô hình, đồng thời cũng nói về những vấn đề được trình bày trong bài thuyết trình mà Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y thực hiện trước Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha đã ca ngợi bài thuyết trình của Đức Hồng Y Kasper là thí dụ về một nền thần học quỳ gối. Trong bối cảnh tiến trình hai Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Kasper trở thành điểm tham chiếu cho những người chủ trương cải tổ. Ngài đề nghị thẩm định từng trường hợp theo tiêu chuẩn thương xót, và Đức Hồng Y cũng đề nghị một hành trình thống hối để những người ly dị tái hôn có thể được rước lễ. Trong cuốn sách, Đức Hồng Y Kasper cũng đề nghị Thượng Hội đồng Giám mục đối thoại về vấn đề ngừa thai đang thịnh hành nơi các tín hữu và nói về việc tiếp đón những người đồng tính luyến ái trong niềm tôn trọng. Đức Hồng Y nói, đối với tôi, xu hướng đồng tính luyến ái là một điểm thắc mắc. Nó không phản ánh kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa, nhưng nó là một thực tại, vì có những người sinh ra với xu hướng tự nhiên đồng tính luyến ái.
Mặt khác, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích, mô tả việc thực hành đồng tính luyến ái là điều không thể dung hợp với đạo lý của giáo hội công giáo. Vì thế, đề tài những quan hệ đồng tính luyến ái không được quá đặt nặng trong Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, cũng như vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự. Đức Hồng Y Sara tuyên bố như trên trong một cuộc hội thảo tại Roma hôm 30 tháng 9. Trong Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt năm ngoái, vấn đề những người đồng tính luyến ái và ly dị tái hôn chiếm phần lớn dư luận. Theo Đức Hồng Y, có những nhóm muốn lợi dụng những dịp này để thay đổi đạo lý của giáo hội, đó là điều không được phép xảy ra. Hôm 30 tháng 9, trong cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo, Đức Hồng Y mô tả những cặp đồng tính luyến ái là một sự thụt lùi về văn hóa và văn minh. Ngài hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tăng cường những khía cạnh tích cực của gia đình truyền thống.
Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, một linh mục Ba Lan sẽ phải rời bỏ công việc tại Bộ Giáo lý Đức Tin và việc giảng dạy tại các đại học giáo hoàng ở Roma vì tuyên bố mình là người thực hành đồng tính luyến ái. Linh mục đó tên là Cristo Chamraza, 43 tuổi, có tước hiệu Đức Ông. Hôm 3 tháng 10, linh mục này đã tuyên bố với báo Người Đưa Tin Chiều ở Italia rằng mình là người đồng tính luyến ái và sống hạnh phúc với một bạn trai. Linh mục này cũng là phó tổng thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế và cho biết qua việc tiết lộ này, mình muốn đánh động giáo hội. Cha Lombardi gọi việc làm của linh mục Chamraza áp ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình là điều trầm trọng và vô trách nhiệm, tạo áp lực sai trái trên Thượng Hội đồng Giám mục. Chắc chắn linh mục này không thể tiếp tục thi hành các chức vụ tại Tòa Thánh và các đại học giáo hoàng. Việc xử lý linh mục này thuộc quyền giám mục bản quyền của đương sự là Đức Giám mục Giáo phận Berlin bên Ba Lan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Tâm hồn trẻ thơ.
Thưa Thầy Chí Thánh, chuyện đã xảy ra hơn 2.000 năm trước, nhưng con còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vì con là đứa trẻ được Thầy gọi đến bên, ôm vào lòng và đặt ngồi giữa các môn đệ. Cảm giác của con lúc bấy giờ thật lẫn lộn, vừa vui mừng vừa sợ hãi lại vừa hồi hộp. Con vui mừng vì được Thầy để mắt tới, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con được đến gần và đụng chạm vào Thầy. Con sợ vì được đặt ngồi giữa mọi người để làm gương mẫu sống động cho lời Thầy dạy. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Quả thật, Thầy nói gì con không hiểu hết, nhưng con thấy vui và hạnh phúc vì Thầy đã coi trọng trẻ nhỏ như chúng con. Thầy không nói với chúng con những lời chúng con vẫn thường nghe, đi ra chỗ khác chơi cho người lớn làm việc, hay con nít con nôi biết gì mà xen vào chuyện người lớn, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, thế giới của trẻ con và người lớn khác nhau lắm. Thế giới của người lớn toàn những chuyện quan trọng nghiêm túc, còn thế giới của trẻ con chỉ có chơi bời, nghịch phá. Thế nhưng hôm nay, Thầy lại lấy cái thế giới của trẻ con làm gương mẫu để thế giới người lớn phải bắt chước học theo. Vì ai không nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Đây thật sự là điều khiến cho mọi người sửng sốt. Hóa ra nước trời chỉ toàn là trẻ con thôi ư. Nhưng nếu như vậy, người lớn làm sao có thể trở thành trẻ nhỏ để được vào nước trời? Sau này, khi nghe Thầy trò chuyện với ông Nicodemo về việc tái sinh, con hiểu hơn thế nào là nên như trẻ nhỏ. Nên như trẻ nhỏ phải chăng là một người già rồi lại trở vào lòng mẹ lần thứ hai để được sinh ra? Nhưng ý Thầy không phải nói về sự thay đổi thân xác, mà là sự biến đổi của tâm hồn. Bởi vậy, chẳng cần phải trở vào lòng mẹ để sinh ra lần thứ hai, nhưng nhờ Thánh Thần Chúa biến đổi để tâm hồn được nên như trẻ nhỏ. Như vậy, nên như trẻ nhỏ tức là có một tâm hồn trẻ thơ. Tâm hồn của trẻ thơ là một tâm hồn hết sức hồn nhiên, trong sáng và vô tư. Hồn nhiên vì trẻ thơ luôn một lòng tin tưởng vào bố mẹ. Đối với chúng, bố mẹ bao giờ cũng là số một, là anh hùng, là siêu nhân, có thể làm được mọi chuyện. Bố mẹ là nơi che chở và nâng đỡ tuyệt vời. Bất cứ chuyện gì khó khăn, chạy đến với bố mẹ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tâm hồn của trẻ thơ trong sáng không vẩn đục, vì chưa bị lây nhiễm những đam mê, dục vọng, toan tính. Thế nên, trẻ thơ nghĩ sao nói vậy, và thấy sao nói thế, chứ không che giấu, lấp liếm. Trẻ thơ cũng có giận hờn, ghen ghét, khóc lóc, nhưng lại nhanh chóng quên ngay, để sẵn sàng hòa mình vào những niềm vui mới. Trẻ thơ luôn vô tư vui vẻ, vì chúng biết bố mẹ quan tâm, chăm sóc, chẳng để thiếu thứ gì. Trẻ thơ giống như chim trời cứ vui sống, vì có Thiên Chúa khôn ngoan nhân từ chăm sóc chúng. Như thế, nên như trẻ nhỏ, tức là có lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đặt Ngài lên trên hết mọi sự, và sẵn sàng tha thứ bao dung để sống với tha nhân như anh chị em một nhà. Nên như trẻ nhỏ cũng không có nghĩa là người lớn xấu xa, không còn tốt nữa. Nhưng thật ra, có rất nhiều nguy hiểm và thách đố khi con người tự xem mình là lớn trước mặt Thiên Chúa. Nếu quá xem trọng mình, người lớn không còn hồn nhiên để biết tin tưởng phó thác, nhưng chỉ muốn làm theo ý mình, gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, và thậm chí xem Ngài như là vật cản trên con đường thăng tiến. Thêm vào đó, những toan tính thiệt hơn, ganh đua, đấu đá trong cuộc sống làm giảm bớt đi sự trong sáng nơi tâm tư của con người. Họ không còn đủ can đảm để nói sự thật, để bênh đỡ cho lòng nhân và công lý. Khi không có Chúa, tâm hồn con người cũng hóa ra xáo trộn, chẳng còn vô tư để vui sống. Lúc nào cũng lo lắng băn khoăn, thật khó có thể tìm thấy những giây phút an bình trong cuộc đời. Một tâm hồn như thế, làm sao có thể thuộc về nước trời, là vương quốc của tình yêu và hạnh phúc. Lạy Thầy Chí Thánh, xưa Thầy đã ôm con vào lòng và đặt giữa các môn đệ vì con có một tâm hồn trẻ thơ. Hôm nay, xin giúp con cũng biết biến đổi tâm hồn mình để trở nên thơ bé mỗi ngày trước mặt Chúa. Nhờ thế cuộc đời con mới an vui hạnh phúc, vì con đang thực sự được ở trong nước trời ngay giữa trần gian này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thank you. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về Kinh Mân Côi. Thưa cha, gia đình con đọc Kinh Mân Côi thường xuyên nhưng không biết rõ nguồn gốc lịch sử của Kinh Mân Côi. Thế thì Kinh Mân Côi có nguồn gốc từ Thánh Kinh hay do vị Thánh nào lập ra ạ?
Kinh Mân Côi bắt nguồn từ lời Thiên Thần chào mừng Đức Mẹ, được Thánh Luca ghi lại trong Phúc Âm. Chữ Rosa trong Latin là hoa hồng, và Rosarium nghĩa là vườn hoa hồng. Mỗi lời Kinh Mân Côi tượng trưng cho hoa hồng dâng kính Đức Mẹ đầy ân phúc. Trước kia tín hiếu đếm kinh bằng hạt sỏi, dần dần người ta kết những hạt thành những chuỗi mân côi. Trong thời Thánh Bernardo vào thế kỷ 11, những người có lòng sùng kính Đức Mẹ vẫn đọc một chuỗi các kinh kính mừng, vừa đọc vừa nghĩ đến những sự vui mừng của Đức Mẹ. Cho đến thế kỷ 12, 150 Thánh Vịnh David quá dài, đối với nhiều người không thể đọc được, nên người ta đọc 150 kinh lạy cha thay thế. Dần dần người ta đọc 150 kinh kính mừng thay thế 150 kinh lạy cha. Do đó, Thánh Đa Minh gọi là Thánh Vịnh Đức Mẹ. Sau này, Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 gọi tắt là Thánh Vịnh. Ban đầu, kinh kính mừng chỉ gồm có lời chào của Thiên Sứ Gabriel, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, rồi được thêm lời chào của bà Thánh Isabel. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và con lòng bà gồm phúc lạ. Cũng trong thế kỷ 12, Đức Mẹ hiện ra truyền dạy Thánh Đa Minh cách đọc kinh Mân Côi để cải hóa bè đối Albigense đang tu hành ở phía nam nước Pháp. Sang thế kỷ 13, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 4 thêm Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Trước thế kỷ 13, các tín hữu đọc 150 kinh kính mừng cùng với 150 kinh lạy cha, nghĩa là mỗi kinh kính mừng một kinh lạy cha. Đến thế kỷ 14, thầy Henri Cancar, dòng Cartusian do Thánh Bruno sáng lập, chia 150 kinh kính mừng thành từng chục, mỗi chục một kinh lạy cha. Thế kỷ 15, cha Đa Minh Prussia cũng dòng Cartusian chia 150 kinh kính mừng thành ba chuỗi 50. Như vậy, kinh Mân Côi liên hệ thế nào đến dòng Đa Minh, thưa cha?
Cha Alain de la Roche, linh mục dòng Đa Minh nước Pháp, nhiệt thành phổ biến kinh Mân Côi sau khi được thị kiến, thấy Đức Mẹ đã trao chẳng hạt cho Thánh Đa Minh, như khí cụ công hiệu bài trừ lạc giáo Albigense. Ngài thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi Mân Côi. Từ đó chuỗi kinh Mân Côi gọi là vòng hoa hồng. Ngoài việc đao giảng kinh Mân Côi, Ngài thành lập nhiều hiệp hội Thánh Vịnh Mẹ Maria, bắt đầu tại Douai năm 1470. Và cha Jacob Spenger, linh mục dòng Đa Minh người Đức, đã lập ra hội Mân Côi tại Cologne năm 1475. Hội Mân Côi có 50.000 hội viên khi cha Alexandre de la Roche qua đời vào năm 1475. Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành đọc kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 đã châu phê hội Mân Côi ngày 12 tháng 5 1479. Và năm 1521, cha Alberto da Castello dòng Đa Minh sửa lại mỗi kinh lạy cha với một mầu nhiệm. Ngày 17 tháng 9 năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V với tông sắc Consuaveden Romani Pontifices thêm phần thứ hai kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời với kinh sáng danh, và ấn định đọc kinh Mân Côi như chúng ta đọc ngày nay. Phong trào Mân Côi phát sinh từ các tu viện Đa Minh, cũng như được các tu sĩ Đa Minh truyền bá khắp nơi. Vì vậy, Tòa Thánh đã ủy thác cho các tu sĩ Đa Minh việc đao giảng kinh Mân Côi và dành cho bề trên tổng quyền đặc quyền thiết lập hội Mân Côi.
Chân phước Alain de la Roche bảo đảm chuỗi Mân Côi là nguồn vô biên của các phúc lành. Xin cha nêu rõ 15 điều hứa của Đức Mẹ dành cho những người đọc kinh Mân Côi được không ạ?
Sau đây là 15 điều Đức Mẹ hứa với Trinh Phước Alain de la Roche. Thứ nhất, Mẹ hứa sẽ giữ gìn một cách đặc biệt và ban nhiều ơn cao cả cho tất cả những ai sốt sáng lần hạt trên mân côi. Thứ hai, ai kiên trì lần hạt mân côi sẽ nhận được một số ân sủng có thể nhìn thấy được. Thứ ba, kinh mân côi sẽ là áo giáp đầy uy lực để chống lại hỏa ngục. Kinh mân côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi và phá tan các lạc thuyết. Thứ bốn, kinh mân côi làm cho các nhân đức và các việc làm phúc đức sinh hoa kết quả. Kinh mân côi mang lại cho các linh hồn dồi dào tình thương hải hà của Thiên Chúa nhất. Kinh mân côi sẽ đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người, thay cho lòng quyến luyến thế gian, giúp người ta kinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Quả thật, kinh mân côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao. Thứ năm, ai tín thác vào Mẹ qua việc siêng năng lần hạt mân côi thì sẽ không bị hư mất. Thứ sáu, ai đọc kinh mân côi xuất sáng, đồng thời áp dụng các mầu nhiệm kinh mân côi vào đời sống mình, thì sẽ không bị những nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải, người công chính sẽ tiến triển trong ân sủng và sẽ xứng đáng được hưởng đời sống vĩnh cửu. Thứ bảy, những người thành tâm kiên trì lần hạt mân côi thì sẽ được ơn trên phù trợ trong giờ lâm tử. Thứ tám, những ai lần hạt mân côi thì sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa hướng dẫn và được Chúa ban ân sủng dồi dào khi sống cũng như trong giờ chết, và họ sẽ được tham dự vào công nghiệp của các phúc nhân. Thứ chín, Mẹ sẽ nhanh chóng cứu những linh hồn trung thành sốt sáng lần hạt mân côi khỏi lửa luyện ngục. Thứ mười, những con cái thành tâm với kinh mân côi của Mẹ thì sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên thiên đàng. 11. Qua kinh mân côi, các con xin gì thì sẽ được như ý. 12. Những ai phổ biến kinh mân côi của Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu giúp khi gặp túng thiếu cùng cực. 13. Mẹ đã xin con chí thánh Mẹ ơn này là những ai gia nhập vào các hội đoàn mân côi thì đều là anh chị em với các thánh trên trời khi còn sống cũng như khi chết. 14. Những ai trung thành đọc kinh mân côi đều là con cái dấu yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô. 15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt mân côi là dấu chỉ chắc chắn cho phần lỗi linh hồn.
Thế thì thưa cha, ý nghĩa chính yếu của kinh mân côi là gì? Cầu nguyện kinh mân côi như thế nào ạ?
Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã nói lên ý nghĩa của kinh mân côi như sau. Kinh mân côi là một hòa hợp hoàn hảo giữa tâm nguyện và khẩu nguyện mà chúng ta thực hiện để tôn kính cũng như để học theo những mầu nhiệm và nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cuộc sống, sự chết và vinh quang của các ngài. Thánh nhân đã quảng diễn thêm về kinh mân côi như sau. Kinh mân côi gồm có hai phần, tâm nguyện và khẩu nguyện. Tâm nguyện của kinh mân côi không là gì khác ngoài sự suy ngẫm các mầu nhiệm chính về đời sống, sự chết và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh của Người. Khẩu nguyện của kinh mân côi ở tại việc đọc 15 chục kinh kính mừng. Mỗi chục được bắt đầu bằng một kinh lạy cha, và trong khi đọc chục kinh thì suy ngẫm cũng như chiêm ngưỡng 15 nhân đức kính yếu mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thực thi nơi 15 mầu nhiệm mân côi. Năm mầu nhiệm sự vui gồm Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ thăm viếng bà Isabel, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và Đức Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ. Năm mầu nhiệm sự thương gồm Chúa cầu nguyện đổ mồ hôi máu, Chúa Giêsu bị đánh đòn, Chúa Giêsu bị đội mạo gai, Chúa Giêsu vác thánh giá, Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Mầu nhiệm sự mừng, Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ lên trời, Đức Mẹ được tôn phong làm nữ vương thiên đàng. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đề nghị thêm năm mầu nhiệm sự sáng vào chuỗi Minh Côi truyền thống. Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Giêsu tham dự đám cưới tại Cana, Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, Chúa Giêsu biến hình trên núi và Chúa Giêsu lập phép thánh thể.
Giáo hội mừng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào tháng 10 mỗi năm vì giáo hội đã khẩn cầu Đức Mẹ chống lại kẻ thù qua kinh Mân Côi. Có đúng thế không thưa cha?
Sau cuộc chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto ngày 7 tháng 10 năm 1571, nhờ ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ Đất Thánh Mân Côi, Đức Giáo Hoàng Pio V dòng Đa Minh tổ chức Đức Kiều Mẹ trọng thể và lập lễ Đức Mẹ chiến thắng vào ngày 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Sau đó, theo thỉnh cầu của dòng Đa Minh, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII ra sắc lệnh ngày 1 tháng 4 năm 1573, đổi lễ Đức Mẹ chiến thắng thành lễ Đức Mẹ Mân Côi được mừng vào Chủ nhật 1 tháng 10 tại các nhà thờ và nhà nguyện của Hội Mân Côi. Năm 1671, lễ này cũng được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 ban phép mừng lễ tại Giáo hội Tây Ban Nha. Năm 1716, sau những chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswa và Corfu ở ven biển Hy Lạp, các tín hữu gọi Đức Mẹ là Mẹ Chiến Thắng, và Đức Giáo Hoàng Clemente 11 truyền cho khắp giáo hội đặc biệt mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hàng năm. Ngày 11 tháng 9 năm 1887, Đức Giáo Hoàng Leo 13 nâng lễ Mẹ Mân Côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh phụng vụ riêng. Đến năm 1913, Đức Giáo Hoàng Pio 10 ấn định mừng lễ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 trong toàn thể giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Bà làm cho chúng con vui mừng, Đức Bà là đấng trọng thiên, Đức Bà là đấng đáng tôn trọng, Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng.
Thưa quý vị thính giả, sau hai tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức và Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan, kinh cầu Đức Bà tiếp tục với các tước hiệu biểu tượng. Causa nostre laetitiae, Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Vas spirituale, Đức Bà là đấng trọng thiêng. Vas honorabile, Đức Bà là đấng đáng tôn trọng. Vas insigne devotionis, Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Causa nostre laetitiae, Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Với Mẹ Maria là dấu chỉ của niềm hy vọng, là lý do niềm vui cho toàn nhân loại, nỗi buồn vì lỗi lầm của ông bà nguyên tổ của chúng ta bị loại bỏ. Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, như lời ngôn sứ Isaiah đã nói với vua Achab. Lời Thiên Chúa kết án con rắn lừa đảo sau ngày Adam và Eva, nguyên tổ loài người phạm tội, được thực hiện. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Như thế, Đức Trinh Nữ Maria mau chóng xuất hiện trong lời tiên tri liên quan tới ơn cứu rỗi của toàn nhân loại. Và với biến cố con Thiên Chúa sinh ra từ cung lòng đồng trinh của Đức Maria Rất Thánh, ơn cứu độ thế giới đã được thực hiện một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Vì thế chúng ta được mời gọi cử hành Mẹ Chúa trong niềm vui, như Gioan Tẩy Giả trước khi sinh ra đã nhảy mừng trong lòng thân mẫu mình là bà Elizabeth khi nghe tiếng Đức Maria chào thân mẫu. Chính vì thế mà Thánh Gioan Damasceno đã có thể hát chúc tụng mẹ Maria một cách đúng đắn như sau. Ôi mẹ Maria, mẹ đã sinh ra niềm vui cho tất cả mọi người, niềm vui thật đánh tan nỗi buồn sầu của tội lỗi. Và Thánh Gregoria đấng làm phép lạ đã khẳng định, mẹ là bình chứa các niềm vui thiên giới.
Và Spirituale, Đức Bà là bình thiêng liêng hay Đức Bà là đấng trọng thiêng? Tước hiệu này có nghĩa là Đức Maria đã là dụng cụ và là nơi ngự trị của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương. Các giáo phụ gọi Đức Maria là đền thánh được ưa thích của Chúa Thánh Thần hơn là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Vì thế, tước hiệu trong kinh cầu bình thiêng liêng có ý nói là bình đền thờ của Thánh Thần. Liên quan tới điều này, cần phải quy chiếu toàn nền thánh mẫu học về tương quan giữa Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh và Đức Thánh Trinh Nữ. Nơi các Kitô hữu đã được sinh ra bởi ơn của Thánh Thần, cũng rất sống động ý thức được sinh ra trong một cách thức nào đó từ Đức Trinh Nữ Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng khẩn cầu Đức Trinh Nữ với các lời của Đức Tin. Nếu con đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Chúa, thì xin gửi Thánh Thần đến trên con. Vas honorabile, Đức Bà là bình đáng kính trọng, hay Đức Bà là đấng đáng tôn trọng? Đức Maria là vas in honorem, bình có giá trị để dùng cho việc cao quý, vì là đấng tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy ân sủng. Sự thánh thiện và vinh quang Đức Trinh Nữ Maria chắc chắn là tác phẩm tuyệt đối của Thiên Chúa, danh dự của đấng tạo hóa và lý do cho các tín hữu sùng mộ bày tỏ sự tôn kính cần thiết phải có đối với mẹ, như được nói lên trong nhiều bài thánh ca ca tụng mẹ. Mẹ là của tình yêu xinh đẹp, của niềm hy vọng và kính sợ. Mẹ là danh dự của trời cao, là ánh quang của thế giới. Hay, hỡi bà xinh đẹp, xin đoái nhìn dân của mẹ, tràn đầy hân hoan hôm nay tôn kính mẹ. Đền thờ của đấng tối cao, cung thánh và nhà tạm của Thiên Chúa là hòm bia của giao ước, là bình đựng thánh thể, là mặt nhật của Chúa Giêsu thánh thể. Tất cả đều có cùng nghĩa với bình, ám chỉ Đức Maria rất thánh trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể. Vì tất cả những điều đó, làm sao không coi mẹ là đấng đáng tôn kính tuyệt vời? Trước Đức Trinh Nữ Thánh, chúng ta chỉ còn có thể kêu lên vô tận, thật tuyệt vời biết bao công trình của đấng tối cao.
Vas insigne devotionis, Đức Bà là bình trổi vượt về lòng sốt mến hay là đấng sốt mến lạ lùng. Chúng ta có thể dịch tước hiệu này của kinh cầu là nơi ở được thánh hiến của Thiên Chúa. Trong nòng cốt, nó nói lên cùng một điều. Vì ở đây, người ta không muốn diễn tả ý niệm Đức Trinh Nữ Maria là đối tượng lòng sùng kính của chúng ta, cho bằng diễn tả sự kiện mẹ là đấng đầu tiên và trong cách thức duy nhất tôn sùng Thiên Chúa và được thánh hiến cho Chúa một cách hoàn toàn. Lòng sùng mộ hay sự thánh hiến đối với Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Thánh, giả thiết tình yêu cao cả của mẹ đối với Thiên Chúa và trong Chúa Giêsu con của mẹ, đối với toàn nhân loại, mà mẹ được đặt làm mẹ. Thật thế, lòng sùng kính gắn liền với tình bác ái, y như ngọn lửa gắn liền với lửa, mà nó là dấu chỉ và là kiểu diễn tả. Để hiểu ý nghĩa sâu thẳm hơn của kinh cầu, cần phải nghĩ tới tương quan của Đức Trinh Nữ với Thiên Chúa Ba Ngôi, theo giáo huấn của Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, giới thiệu Đức Maria trong tương quan hoàn toàn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu cần, bằng cách thanh tẩy lòng sùng kính của chúng ta, như viết trong sách huấn ca, hãy lấy đi các cáu bẩn của bạc và từ đó sẽ có một bình rất trong sáng. Và Đức Maria, đền thánh oai phong của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ làm cho linh hồn chúng ta tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Chương 4 sách Các Vua 2 kể lại phép lạ hóa dầu ra nhiều mà ngôn sứ Elisa đã làm cho vợ của một trong các ngôn sứ như sau. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisa. Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi kính sợ Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. ông Elisa mới nói với bà, tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết, trong nhà chị còn có gì không? Bà thưa, trong nhà nữ tỳ của ngài chẳng còn gì cả trừ một lọ dầu. Ông nói, chị hãy đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng, đừng có ít quá. Rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà đóng cửa lại. Chị sẽ đổ dầu vào các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra. Bà từ giã ông mà đi, bà và con cái bà vào nhà đóng cửa lại, chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với con, đem bình nữa cho mẹ. Nhưng nó thưa, hết bình rồi, dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết. Ông nói, chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống. Mẹ Maria cũng sẽ đổ vào các bình trống của từng người trong chúng ta, các ơn thánh của Chúa như vậy.
Rosa Mystica, đức bà như hoa hồng màu nhiệm hay đức bà như hoa hường màu nhiệm vậy? Rosa Mystica, Mystica Rosa, hoa hồng là nữ vương trong các vườn của chúng ta. Mẹ Maria là nữ vương ngôi vườn của Thiên Chúa, là vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng lên. Ở bất cứ đâu, thơ văn đều hát ca chúc tụng mẹ. Từ luôn mãi phụng vụ quy chiếu các kiểu nói của Thánh Kinh đã khẩn cầu mẹ như thế. Chúng ta có thể duyệt xét bó hoa trang điểm minh giải hình vẽ diễn tả lời cầu này. Chương 24 sách Huấn Ca ghi lại diễn từ của Đức Khôn Ngoan cho biết như sau. Ta đã vươn lên như cây trà là ở En-Gedi, như những khóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng. Như cây tiêu huyền ta đã vươn lên. Chương 50 sách Huấn Ca chúc tụng Thượng Tế Simon như sau. Ông ví như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non Liban giữa mùa hè. Trong chương 39 cùng sách, tác giả mời gọi mọi người ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước. Đức Giê-xu là đấng xinh đẹp nhất trong con cái loài người, là lý tưởng toàn hảo của vẻ đẹp nhân loại. Vậy Đức Trinh Nữ thân mẫu người lại không phải là tuyệt tác của vẻ đẹp nữ giới trong trật tự thiên nhiên và ơn thánh hay sao? Tước hiệu hoa hồng màu nhiệm gán cho mẹ Maria muốn nói lên tất cả những điều đó. Tước hiệu của mẹ cũng là lời mời gọi chúng ta trang điểm linh hồn và nhà cửa của chúng ta bằng bông hồng màu nhiệm này như viết trong chương 2 sách Khôn Ngoan. Nụ hoa hồng ta đem kết triều thiên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ tổ chức Ngân hàng Lương thực tiếp tục trợ giúp các gia đình túng thiếu, mang lại hy vọng cho nhiều người. Vatican, chiều tối hôm qua mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, khai diễn sáng Chủ nhật hôm nay. Roma, Đức Hồng y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, mô tả việc thực hành đồng tính luyến ái là điều không thể dung hợp với đạo lý của Giáo hội Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Ba Ti trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đến. chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ gì, con sợ gì mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn. Trọn đời con chung tín sống với